Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 18, 10 tai vạ, phần 1, nước biến thành máu. Theo sách Xuất Ai Cập chương 7 từ câu 14 đến câu 25. Kính thưa quý thính giả, sau lần đầu đến gặp Pharaon bị khước từ và bị dân Israel chống đối, Môi-se và Aaron đã được nghe những lời phán hứa của Chúa. Họ lại vâng lời Chúa tiếp tục ra mắt Pharaon để thực hiện các dấu lạ Chúa ban, hầu thuyết phục Pharaon thả cho dân tộc Israel ra đi. Nhưng Kinh Thánh cho biết, lòng Pharaon vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và Aaron y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mở đầu cho phần kỹ thuật một loạt các cơn đoán phạt sắp trút xuống Ai Cập vì sự cứng lòng của Pharaon. Xin quý thính giả cùng xem sách Xuất Ai Cập chương 7 từ câu 14 đến câu 25. Chúng tôi sẽ đọc sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Pharaon đã rắn lòng từ chối không để cho dân sự đi. Sớm mai Pharaon sẽ ngự ra bờ sông. Ngươi hãy ra mắt người và cầm theo tay cây gậy đã biến ra con rắn đó. Ngươi hãy tâu rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew sai tôi đến gần bệ hạ đặng tâu rằng, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng, mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. Đức Giê-hô-va có phán như vậy, vì việc này ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. Cá dưới sông sẽ chết, và sông sẽ hôi thối đi. Người Ai Cập uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ai Cập, trên rạch, sông, bào, và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết. Cả xứ Ai Cập và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. Vậy Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pharaon và quần thần, A-rôn giơ gậy lên đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ai Cập không thể uống được. Vậy huyết lan khắp cả xứ Ai Cập, song các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy. Lòng Pharaon cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Pharaon xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. Vả, vì hết thảy người Ai Cập uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. Sau khi Đức Giê-hô-va đập sông thì được 7 ngày. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Nguyên nhân nào khiến Ai Cập phải gánh chịu những tai vạ của Chúa? Xin xem câu 14 và 17. Câu hỏi thứ hai. Hãy so sánh những lời Chúa phán từ câu 15 đến 19 và những gì Chúa thực hiện từ câu 20 đến 22 và cho nhận xét. Khi Môi-se và A-rôn vâng lời Chúa thì những gì Chúa nói trước đã ứng nghiệm ra sao? Câu hỏi thứ ba. Qua những điều đã xảy đến, dân Ai Cập và Israel có thể học được gì về quyền năng của Chúa? Câu hỏi thứ tư. Phản ứng của Pharaon thế nào trước tai vạ đoán phạt? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho riêng mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? Chúng ta suy nghĩ đến ba điểm trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Thứ nhất, lý do có sự đoán phạt của Chúa. Thứ nhì, thực thi sự đoán phạt của Chúa. Và thứ ba, đáp ứng với sự đoán phạt của Chúa. Trước hết, lý do có sự đoán phạt của Chúa. Ai Cập phải gánh chịu những việc siêu nhiên Chúa làm vì hai lý do chính. Vì Pharaon cứng lòng và vì Chúa muốn tỏ cho Pharaon và người Ai Cập biết Ngài, theo các câu 14 và 17. Chúa phán với Pharaon qua Môi-se và A-rôn, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nhưng Pharaon không quan tâm đến lời yêu cầu của Chúa hằng hữu. Pharaon cứng lòng, không kính sợ Chúa và không vâng lời Chúa. Vì vậy mà ông phải gánh chịu những tai vạ và dân chúng Ai Cập phải chịu khốn đốn. Ta thấy, người lãnh đạo, dù là lãnh đạo một tập thể đông đảo, một hội thánh hay một gia đình, một nhóm nhỏ, nếu thiếu lòng kính sợ Chúa như Pharaon, thì mọi thành viên trong đó cũng phải chịu ảnh hưởng liên đới. Ước mong rằng, bất cứ ai đang ở trong cương vị lãnh đạo, gia đình hay xã hội, cũng sẽ cẩn thận trong thái độ đối với đấng tạo hóa, đối với Đức Chúa Trời, sẵn sàng hạ mình lắng nghe lời Chúa, nhận biết ý Chúa và tuân phục Ngài, thay vì chỉ nghĩ đến hướng đi riêng và lợi ích riêng của mình mà kiêu hãnh hay cứng lòng. Vì Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 9 câu 10 cho biết, kính sợ Chúa hằng hữu, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết đấng thánh, đó là sự thông sáng. Và Thi Thiên 144 câu 15 cũng cho biết, phước cho dân nào có Chúa hằng hữu làm Đức Chúa Trời mình. Qua Môi-se và A-rôn là tôi tớ Chúa. Chúa truyền cho Pharaon rằng, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Dân Israel đang sống trong tình trạng nô lệ Ai Cập khốn cùng, mất tự do, bị áp chế và đau khổ. Họ rất cần được cứu ra khỏi tình trạng đó, nhưng không phải cứu ra để sống phóng túng và cuối cùng rơi vào một tình trạng nô lệ trá hình khác, đó là nô lệ cho cái tôi và dục vọng. Chúa không giải cứu Israel để sống như vậy, nhưng giải cứu họ với một mục tiêu phước hạnh rõ ràng, đó là để họ được phục vụ Chúa. Đây là con đường hạnh phúc, được phục vụ Chúa, và sau đó sẽ được trở nên phước hạnh cho mọi chi tộc trên thế gian, như điều Chúa đã hứa cho Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Được cứu để phục vụ Chúa là như vậy. Được cứu để phục vụ Chúa là điều được sách xuất Ai Cập nhấn mạnh nhiều lần, và chúng ta cũng thấy rất rõ qua phần kỹ thuật của sách, cũng như qua những lời tuyên phán của Chúa. Sách xuất Ai Cập thách thức mỗi người trong chúng ta là người theo Chúa đã được Chúa cứu khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi, cũng phải sống đời sống phục vụ Chúa để đem phước hạnh của Chúa đến cho nhiều người. Pharaoh đã không để cho Israel ra đi hầu việc Chúa, cho nên Chúa phải thực thi sự đoán phạt của Ngài. Trước khi thi hành sự đoán phạt, Chúa đã báo trước rất cặn kẽ, báo cho Môi-se và A-rôn, rồi qua Môi-se và A-rôn báo cho vua Ai Cập. Chúa không thực hiện sự đoán phạt đột ngột, nhưng Ngài đã nói trước tỏ tường cho Pharaon. Lời Chúa ngày nay trong Kinh Thánh cũng nói đầy đủ về phương pháp cứu chuộc tội nhân lẫn sự đoán phạt của Chúa trong ngày cuối cùng, cho nên không ai phải bất ngờ khi đã biết lời Chúa. Những việc quyền năng siêu nhiên Chúa làm trên đất Ai Cập được Kinh Thánh gọi bằng nhiều tên. Trong chương 4 câu 21 gọi là dấu lạ. Chương 7 câu 3 nói đến phép kỳ. Chương 7 câu 4 gọi là sự đoán phạt. Và chương 9 câu 3 là dịch lệ hay tai vạ. Nhưng vì sao tai vạ đầu tiên lại nhắm vào sông Nil? Sông Nil là con sông rất lớn và quan trọng ở Bắc Phi chảy qua lãnh thổ Ai Cập, là huyết mạch của Ai Cập. Và người Ai Cập gọi Hapi là thần sông Nil, tượng trưng cho sự màu mỡ và sinh sản. Họ tin rằng thần Hapi này đem lại sự trù phú và thịnh vượng cho Ai Cập. Cho nên Pharaon thường có thói quen ra bờ sông gần cung điện để tế thờ thần Hapi. Đức Giê-hô-va sai Môi-se và A-rôn đi đến với Pharaon trong bối cảnh đó để bày tỏ quyền năng của Chúa. Chúa sai hai ông dùng cây gậy Chúa đã ban cho quyền năng để đập nước sông, khiến nước trở thành máu. Khi Môi-se và A-rôn tin cậy vâng lời Chúa ra đi, phép lạ đã diễn ra thật lạ lùng. Kinh Thánh chép, vậy Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình, hết thảy nước sông bèn hóa thành máu. Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ai Cập không thể uống được, vậy máu lan khắp cả xứ Ai Cập. Mặc dù các thuật sĩ Ai Cập có thể nhờ phù chú, phép thuật và mẹo vặt của họ để làm nước đổi màu tương tự như phép lạ của Chúa, Nhưng chúng ta biết việc họ làm chỉ là việc nhỏ mọn, không thể sánh với phép lạ của Chúa hằng hữu. Bằng chứng là họ không thể làm cho nước sông trở lại bình thường, và phép thuật của họ cũng không ích gì cho dân Ai Cập cả. Điều này cho thấy thần Hapi của Ai Cập chỉ là hư không trước cánh tay quyền năng của Chúa hằng hữu. Dân Ai Cập cần phải cảm tạ, biết ơn và tôn thờ Chúa hằng hữu là đấng đã chu cấp nhiều nhu cầu cho họ qua dòng sông Nin này, thay vì tôn thờ thần Hapi. Chúa có thể dùng cánh tay quyền năng để ngay lập tức đem dân Israel ra khỏi đất Ai Cập. Nhưng Ngài đã kiên trì báo trước và dùng hàng loạt những việc năng quyền và sự đoán phạt giáng trên Ai Cập để đáp lại thái độ cứng cỏi của họ đối với Chúa và đáp lại cách họ đối xử với tuyển dân Ngài. Mục tiêu trước hết là để cho Pharaon và Ai Cập biết Đức Chúa Trời vẫn hiện hữu. Và thứ đến, có nhiều bài học mà dân tộc Israel cần phải học trước khi ra đi. Dân Israel và các thế hệ về sau của họ cần phải biết những vị thần của Ai Cập chỉ là hư không và bất năng. Họ phải kính sợ Chúa hằng hữu và tin cậy nơi năng quyền tuyệt đối của Ngài. Bởi vì, đối với nhiều người Hebrew lúc ấy, đất Ai Cập thật quyến rũ đến nỗi họ tỏ ra rất ưa thích xứ đó. Theo chương 16 câu 3 và Dân số ký chương 11 câu 5, cũng không thiếu những người đã chịu ảnh hưởng sùng bái những vị thần của Ai Cập. Nếu không bị Pharaoh đuổi ra khỏi đó vì có những tai vạ lớn lao và không thấy những việc quyền năng của Chúa, họ không dễ gì dứt áo ra đi để chỉ tôn thờ một chân thần duy nhất. Như vậy, tai nạn đổ xuống Ai Cập góp phần quan trọng để đem tuyển dân Chúa về đất hứa, cho ta thấy ân sủng lớn lao của Chúa đối với tuyển dân, cho thấy Chúa dùng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và thấy quyền tể trị của Chúa trên muôn loài vạn vật. Sống ở đời, lắm khi chúng ta không hiểu hết những gì xảy ra trong đời sống mình, nhất là khi phải đối diện với những hoạn nạn, khó khăn. Nhưng Chúa biết rõ, Chúa tể trị và Ngài dùng mọi hoàn cảnh để tôi luyện con cái Chúa và kéo họ đến gần Ngài. Chúa đã thực thi việc quyền năng trên sông Nin của Ai Cập, nhưng Pharaon đã đáp ứng với sự đoán phạt của Chúa thế nào? Sông Nin vốn đem lại sự trù phú cho Ai Cập, nay trở thành mùi của sự chết và dịch bệnh vì sự cứng lòng và vô tín của Pharaon. Chúa hằng hữu đã bày tỏ cho dân Ai Cập và Israel biết Ngài hiện hữu và đang thực thi những việc quyền năng. Uy quyền Ngài vượt trội hơn những vị thần hư không của họ. Quyền năng Chúa ảnh hưởng trực tiếp đến sông Nin, là huyết mạch của Ai Cập, là sự sống còn của Ai Cập. Duy chỉ Chúa hằng hữu là chân thần mà Pharaon, Ai Cập và mỗi chúng ta đáng phải suy phục và tôn thờ. Đáng tiếc là Pharaon đã không nhận ra sự thật hiển nhiên đó. Thái độ của Pharaon cho thấy ông cố giữ sự mù lòa và vô tín của mình, che mắt bịt tai, không quan tâm đến thông điệp Đức Chúa Trời đang muốn bày tỏ cho ông, đang muốn truyền phán với ông qua biến cố này. Pharaon chỉ tự lừa dối khi cho rằng đây là trò đùa thôi, vì các thuật sĩ của ông cũng làm được, và ta thấy ông trở về đền vua không quan tâm gì đến thực tại khốn khó của người dân Ai Cập. Vì đáp ứng đó mà Ai Cập phải tiếp tục chịu sự đoán phạt nặng nề của Chúa như điều Kinh Thánh trình bày trong những chương tiếp theo. Qua những gì Chúa đã mặc khải và bày tỏ, Pharaon cũng như mỗi chúng ta có thể chọn cho mình đáp ứng thật đơn giản. Hoặc tiếp nhận sự mặc khải của Chúa, nhận Ngài là Chúa và chủ của mình. Chúng ta sẽ được thuộc về Chúa, là dân sự của Chúa sống theo ý Ngài. Hoặc làm như Pharaon, khước từ Chúa, trở về với chính mình không cần quan tâm gì cả, để cuối cùng chắc chắn phải gánh chịu mọi án phạt của Chúa.